Trần Thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh, truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 27 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu trong trường học trên địa bàn tỉnh.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy phường Gia Sàng, chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2016-2020.
Thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cả tin mất cảnh giác, không ít người đã nhanh chóng sập bẫy. Chuyên mục Vì An ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về thủ đoạn của loại tội phạm này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau khi khảo sát, giám sát tại các nhà trường, sáng ngày 26 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng dân tỉnh đã có buổi giám sát về việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu trong trường học trên địa bàn tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành có 686 cơ sở giáo dục. Trong những năm qua, Sở đã tham mưu trình Hội đồng dân tỉnh phê duyệt để Ủy ban dân tỉnh ban hành quyết định về mức thu, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu chi, sử dụng học phí dạy thêm, học thêm. Sở cũng ban hành hướng dẫn thực hiện các khoản thu theo quy định, các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục. Tổng số thu năm học 2015-2016 của các cơ sở giáo dục là trên 334 tỷ đồng, trong đó khoản thu theo quy định là trên 55 tỷ đồng, thu theo thỏa thuận trên 213 tỷ đồng và thu đóng góp tự nguyện là trên 65 tỷ đồng. Tổng số chi trên 323 tỷ đồng. Qua thanh tra kiểm tra về cơ bản, các trường triển khai các khoản thu đầu năm học đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng có cơ sở giáo dục tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành các văn bản về khoản thu có nội dung trái với văn bản cấp trên. Cá biệt, một số cơ sở giáo dục còn huy động một số khoản thu dưới hình thức thông qua quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh. Nội dung chi quỹ cha mẹ học sinh ở nhiều cơ sở giáo dục không đúng quy định. Mức thu còn có những khoản thu chưa phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số cha mẹ học sinh. Thậm chí có trường hợp chưa có ý kiến phê duyệt của cấp có thẩm quyền đã nhận tiền đóng góp của phụ huynh. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng dân tỉnh cho rằng Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, nghiên cứu đề xuất với tỉnh ban hành các cơ chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, đồng thời nghiên cứu bổ sung hướng dẫn thực hiện các khoản thu tỷ lệ tạo sự thống nhất song vẫn đảm bảo tính đặc thù vùng miền, hướng dẫn cụ thể đối với các khoản thu định mức hợp đồng lao công bảo vệ trên quy mô và nhu cầu của các nhà trường.
Ngày 26 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Gia Sàng về chỉ đạo xây dựng và phát triển phường giai đoạn 2016-2020. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố. Tại hội nghị, Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và 9 tháng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015, phường đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Trong 9 tháng năm 2016, thu ngân sách đạt trên 7,8 tỷ đồng, bằng trên 129% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 72 tỷ đồng, đạt trên 48% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 36% kế hoạch. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được nâng lên. Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và phát huy hiệu quả. Nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ phường đề ra trong giai đoạn 2016-2020 là phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình quân mỗi năm tăng 10%. Thu ngân sách hàng năm tăng 5% trở lên so với kế hoạch thành phố giao. 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trên 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên, tại hội nghị Đảng ủy phường Gia Sàng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo việc tăng cường 2 cán bộ chuyên môn cho phường, đầu tư xây dựng sửa chữa một số công trình, xem xét thu hồi một số dự án quá thời hạn thực hiện trên địa bàn. Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí trong Ban Thường vụ đánh giá việc xây dựng báo cáo của Đảng ủy phường chưa sâu, một số lĩnh vực như an ninh chính trị, mỹ quan đô thị, cải cách hành chính còn mờ nhạt, các đề xuất đề nghị của Đảng ủy chưa mang tầm chiến lược cho cả giai đoạn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện lại báo cáo, đồng thời yêu cầu Đảng ủy phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là:
sau cái hội nghị này ấy, là yêu cầu các đồng chí rà soát lại, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ các cấp, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Thành ủy, Thành ủy, đặc biệt là nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy để xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Yêu cầu phường ấy tạo mọi cái điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào địa bàn phường, khai thác cái thế mạnh của phường để đầu tư phát triển, tăng cường nhé công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn phường, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh tư tưởng văn hóa, đấu tranh triệt phá các tụ điểm nhé lợi dụng tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, lôi kéo quần chúng chống đối chính quyền, gây mất trật tự công cộng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ Đảng bộ. Đề nghị không chỉ là duy trì sinh hoạt chi bộ Đảng bộ theo quy định và thực hiện nghiêm những nguyên tắc tập trung dân chủ trong chế độ Đảng. Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và các đoàn thể nhân dân. Và một việc nữa là đề nghị không chỉ là các đồng chí phải làm tốt công tác là chống cái tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ, trong nội bộ Đảng. Một cái việc rất quan trọng các chị Đảng là đề nghị công chí rà soát nhé, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế làm việc của chính quyền. Thông qua cái việc thực hiện quy chế như này để đảm bảo với sự thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Trong chị Đảng đề nghị công chí là khắc phục ngay những cái yếu kém của công tác cán bộ. Một cái việc nữa là đề nghị công chí quan tâm lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác thi đua khen thưởng của Đảng bộ và chính quyền các đoàn thể, đồng thời nhé đề nghị ý xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ cương kỷ luật trong đảng, vi phạm chính sách pháp luật.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 17 hồ đập và 26 trạm bơm cung ứng nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 7.762 hecta đất nông nghiệp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, thành phố đã ưu tiên đầu tư nâng cấp sửa chữa xây mới 15.800 km hệ thống kênh mương với tổng kinh phí đầu tư là 8,8 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 5,2 tỷ đồng, nguồn ngân sách của thành phố là 3,5 tỷ đồng. Đến nay, tổng số kênh mương của 8 xã đã được cứng hóa là 113 km, đạt 73% kế hoạch. Hệ thống thủy lợi này hiện đều do các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác xã của các địa phương quản lý, khai thác và được vận hành có hiệu quả bền vững, phục vụ tưới tiêu cho gần 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Việc hoàn thành tiêu chí về thủy lợi đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân.
Bên cạnh việc tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ được vay vốn và duy trì hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Bẩm còn tích cực phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho hội viên, trong đó chú trọng tới việc xây dựng các mô hình sau đào tạo nhằm giúp học viên áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Bẩm đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề thành phố Thái Nguyên mở 8 lớp đào tạo nghề cho trên 120 lượt hội viên phụ nữ tham gia với nghề chủ yếu là phát triển trang trại, sản xuất rau an toàn, kỹ thuật trồng hoa, chăn nuôi vân vân. Sau khi được đào tạo nghề, đa số các hội viên đã biết áp dụng kiến thức vào sản xuất, tiết kiệm được thời gian lao động, giảm chi phí trong sản xuất, chất lượng cây trồng vật nuôi tăng cao, giúp hội viên có thêm thu nhập ổn định cuộc sống. Từ chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thông qua hình thức đào tạo nghề đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ của xã xuống còn 3,4%. Bà Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết:
qua những lớp đào tạo nghề ngắn hạn và bà con cũng đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật về cách phòng trị bệnh cho gà, về sử dụng các chế phẩm để sản xuất rau an toàn, sạch để cung cấp dịch vụ 20 tháng 10 và cung cấp ra thị trường đảm bảo an toàn vệ sinh. Để phát huy những thành quả đã có, tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác và liên kết với những trung tâm dạy nghề của thành phố cũng như là trung tâm dạy nghề thanh niên để cho hội viên được tiếp cận khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình.
Có thể thấy, việc lựa chọn đào tạo các ngành nghề phù hợp với nhu cầu của hội viên phụ nữ cùng việc xây dựng các mô hình sau đào tạo đã giúp học viên áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế một cách hiệu quả và trở thành hướng đi đúng trong công tác đào tạo nghề cho phụ nữ. Qua đó góp phần ổn định kinh tế để chị em có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Làm quen qua mạng ảo bị lừa tiền thật. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự là các loại án như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tài sản bị xâm hại trên 40 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quyết Thắng. Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 năm 2016, tại khu vực tổ 15 phường Phan Đình Phùng, quần chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang đối tượng Phán Thành Sáng, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú xã Na Kê, huyện Yên Minh, Hà Giang, đang thực hiện hành vi trộm cắp một xe mô tô nhãn hiệu Honda Way biển kiểm soát 36B395954 của chị Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1992, trú tại tổ 1 phường Thịnh Đán. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 16 triệu đồng. Công an thành phố tạm giữ đối tượng Sáng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2016, tại quán điện tử game công nghệ thuộc tổ 6 xóm Sơn Tiến, Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Bá Nguyên, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên, đến quán chơi điện tử. Khi về phát hiện mất một máy tính xách tay, một sạc pin, một chuột không dây và một tai nghe, tổng trị giá tài sản khoảng 21 triệu đồng. Ngày 23 tháng 10 năm 2016, Công an thành phố điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp là Lý Việt Hùng, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Cao Bằng và phát hiện thu giữ trên người đối tượng một gói nhỏ heroin đối tượng khai mua về để sử dụng. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2016, bà Lê Thị Liên, sinh năm 1947, hộ khẩu thường trú tổ 13 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, phát hiện con trai là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1976, dùng dao tự sát trong phòng ngủ. Theo gia đình cung cấp, Thắng là đối tượng nghiện ma túy, nợ nần nhiều nên tiêu cực cá nhân tự sát chết. Sau khi khám nghiệm, công an thành phố đã bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 82 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Kết quả thực hiện phát lệnh 16 về công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quần chúng nhân dân phát hiện tại khu vực tổ 3 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên có một bao tải bên trong có 62 quả lựu đạn mỏ vịt, loại lựu đạn tập và một vỏ đạn cối. Hiện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đang xử lý theo thẩm quyền. Tăng cường kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 219 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 162 ca với 698 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Phú Xá phát hiện một đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 11 tháng 10, tại khu vực khu dân cư số 5 thuộc tổ 14 phường Tân Thịnh, Công an thành phố phát hiện Đào Hữu Trường, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú, phường Quan Triều, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20K7631 đang đổ đất thải, gạch vỡ, rác thải xuống vỉa hè của khu dân cư. Công an thành phố lập biên bản vi phạm hành chính, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 10, tại cửa hàng tạp hóa thuộc tổ 30 phường Phan Đình Phùng, do Vũ Thị Lan, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tổ 18 phường Phan Đình Phùng làm chủ, công an thành phố kiểm tra phát hiện tạm giữ 70 bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu. Công an thành phố đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử lý hành chính vụ Hồ Quang Tuấn, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 2 phường Trưng Vương, chủ trang trại chăn nuôi lợn tại Đồng Lạnh, Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, phạt 137.500.000 đồng và buộc khắc phục hậu quả. Chuyển thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường ra quyết định xử lý hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Đại Nam, đổ hỗn hợp chất rắn nghi là chất thải nguy hại ra mặt đường dân sinh thuộc tổ 5 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, phạt 70 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 3 người, hỏng 3 xe mô tô, 2 xe ô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề, lực lượng công an thành phố đã lập biên bản tạm giữ 5 xe ô tô con, trong đó 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, lập biên bản 92 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô con, 9 xe mô tô, 82 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền gần 200 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 45 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 85 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế phát triển bùng nổ về công nghệ thông tin hiện nay, việc sử dụng mạng Internet để đáp ứng nhu cầu về trao đổi, chia sẻ thông tin là phương thức tối ưu được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, do chủ quan và mất cảnh giác, nhiều người đã đăng nhập vào các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Ola và trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.
Tại thành phố Thái Nguyên, 1-2 năm trở lại đây, lực lượng công an đã điều tra làm rõ một số vụ án sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng gây án đều là những thành phần có tuổi đời khá trẻ và có lối sống thích hưởng thụ nhưng lười lao động. Vụ án Nguyễn Quang Tiền, sinh năm 1991, trú tại xóm La Tú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, được công an thành phố Thái Nguyên khám phá thành công đầu năm 2016. Thêm một lần nữa, gióng lên hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo này. Từ đơn trình báo của các bị hại về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản qua mạng xã hội, từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 11 năm 2015, đội điều tra tổng hợp công an thành phố đã vào cuộc điều tra. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc đối tượng, cơ quan công an đã xác minh được đối tượng Nguyễn Quang Tiền. Từ lời khai của đối tượng và các chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Tiền về hành vi sử dụng mạng xã hội, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Quang Tiền đã tạo các tài khoản trên Zalo, Ola và kết bạn với nhiều người trên mạng. Từ những tài khoản mạng xã hội này, đối tượng đã gửi yêu cầu làm quen, kết bạn với một số bạn nữ đang học hoặc làm công nhân, sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm để tán tỉnh. Với những lời đường mật, Tiền nhanh chóng chiếm được tình cảm của những người này. Sau đó, Tiền hẹn gặp các nạn nhân của mình để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, điều tra viên đội điều tra tổng hợp công an thành phố, trực tiếp thụ lý vụ án cho biết, cùng một thủ đoạn, Tiền đã lừa đảo thành công 13 vụ.
Đối tượng Nguyễn Quang Tiền, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú xóm La Tú, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, có cái thủ đoạn và hành vi lừa đảo và trộm cắp để chiếm đoạt tài sản bằng cái hình thức Tiền vào mạng xã hội để làm quen với các cô gái là công nhân, là học sinh sinh viên có hoàn cảnh ở xa nhà, thiếu thốn tình cảm. Trong thời gian làm quen, nhắn tin, Tiền đã đưa ra những cái tình cảm để cho các cô gái có cái niềm tin. Sau đó Tiền tiếp cận được các cô gái, mục đích là để chiếm đoạt tình cảm và tài sản. Cái số tài sản mà Tiền chiếm đoạt là điện thoại, máy tính, xe máy, tiền mặt. Tiền còn có những cái hành vi trộm cắp các cái thẻ ATM.
Theo hồ sơ điều tra, tháng 11 năm 2015, Nguyễn Quang Tiền vào mạng Zalo lấy tên nick là Khóc Cho Người Đi để làm quen với chị Hoàng Thị Hồng, đang làm công nhân tại công ty Gronic. Tiền với Hồng nhiều lần chia sẻ tâm sự trên Zalo. Biết Hồng đang tạm trú tại tổ 7 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, nên đến ngày 25 tháng 11, Tiền đã chủ động đến cổng nhà máy để gặp Hồng. Sau khi đón được Hồng, Tiền và Hồng về nhà trọ của Hồng để chơi. Trong quá trình ngồi trò chuyện, lợi dụng sơ hở của chị này, Tiền đã lấy cắp một thẻ ATM 100.000 đồng tiền mặt. Ngay sau khi rời khỏi phòng trọ của chị Hồng, Nguyễn Quang Tiền đã ra cây ATM để rút tiền. Sở dĩ Tiền biết được mật khẩu do đăng nhập vào trang cá nhân của chị này, sau đó rút trộm 2,5 triệu đồng trong tài khoản và xóa nick Zalo, cắt đứt liên lạc với Hồng. Phát hiện mình bị rút tiền qua ATM và không liên lạc được với Tiền, nên chị Hồng đã trình báo với cơ quan công an. Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân, điều tra viên đội điều tra tổng hợp công an thành phố, quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi. Hành vi phạm tội đều diễn ra qua mạng, nên việc lần tìm xác minh thông tin về đối tượng cũng như người bị hại mất rất nhiều thời gian.
Cái khó khăn bị hại thì thường thường không hợp tác với cơ quan cảnh sát điều tra vì sợ ảnh hưởng đến danh dự và uy tín đến người thân trong gia đình. Khi mất tài sản, các cô gái cũng không đến cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là cơ quan công an gần nhất để trình báo những cái sự việc mà bị trộm cắp hay là lừa đảo. Các cái loại đối tượng đã sử dụng các cái trang mạng xã hội như Zalo, Ola và Facebook, các đối tượng có cái hành vi mục đích sẽ chiếm đoạt cái tài sản và sẽ chiếm đoạt được cái tình cảm, nên các cái đối tượng là thường xuyên là không đăng ảnh thật của mình và cũng không có một cái thông tin gì chính xác, cho nên để đến khi mà tiến hành các cái hoạt động điều tra cũng rất là khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng.
Hầu hết các đối tượng sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản đều là những đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội, thích hưởng thụ nhưng lười lao động. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội vì thích làm quen, kết bạn, tâm sự do xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên thường chấp nhận kết bạn và trò chuyện với những người không quen biết. Vì nhẹ dạ cả tin nên chủ tài khoản đã dễ dàng bị kẻ xấu lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản mà không biết cho đến khi tiền mất tật mang. Với bản án 42 tháng tù giam dành cho Nguyễn Quang Tiền là lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang có ý đồ thực hiện hành vi phạm tội như trên. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của những đối tượng lừa đảo, cơ quan công an cũng đã có khuyến cáo với người dân cũng như đông đảo người sử dụng mạng xã hội.
Qua cái vụ việc mà cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra và đưa ra truy tố xét xử trước pháp luật của đối tượng Nguyễn Quang Tiền, cơ quan công an cũng có khuyến cáo những người dùng trang mạng xã hội cũng nên rút kinh nghiệm và hiểu biết rõ hơn về các cái tác hại của các cái trang mạng xã hội để mà có những cái biện pháp tránh và phòng ngừa đối tượng lợi dụng cái lòng nhẹ dạ cả tin để lừa đảo, trộm cắp tài sản.
Thiết nghĩ mỗi cá nhân khi sử dụng mạng xã hội cần tự đảm bảo bí mật, an toàn về thông tin cá nhân, tránh kết bạn, trò chuyện với những nick lạ, chủ động làm quen. Khi phát hiện có những biểu hiện nghi vấn không nên thực hiện theo yêu cầu, cần xác minh rõ thông tin và thông báo cho cơ quan chức năng để tránh các thiệt hại xảy ra. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì An ninh Thành phố.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ, gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy từng dòng xe, áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thắng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con Mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhé. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là sẽ đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng, lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng quay thưởng mỗi tháng nhé.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chừ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhé.
Tôi cảm ơn bà nhé. Tôi gọi liền đây. Khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhé.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ, Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.